giáo Việt Nam thống nhất bằng mặt chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 2 dương lịch 2016, tức ngày 27 tháng Chạp âm lịch Ất Mùi. Chỉ còn vài hôm nữa là giáo thừa bước qua năm mới Bính Thân. Thay mặt toàn ban biên tập Đài Phật giáo Việt Nam, Ý Lan xin kính lời chúc xuân Đức Tăng Thấm cùng chư tôn trưởng lão, hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, hội đồng lưỡng viện và chư tôn đức đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố. Quý vị lãnh đạo các tôn giáo, đoàn thể, đảng phái, cộng đồng người Việt tự do khắp năm châu cùng đồng bào các giới trong và ngoài nước, một năm mới sức khỏe, an vui và thành công như ước nguyện. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả nghe thông điệp xuân Bính Thân 2016 của Hòa thượng Thích Thanh Quang, viện trưởng viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Điệp xuân Bính Thân năm 2016, viện trưởng viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kính gửi chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni, kính gửi đồng bào Phật tử các giới quốc nội và hải ngoại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Từ Thị Tôn Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa lịch quý vị, thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, đông tàn xuân lại đến. Quy luật tạo hóa muôn đời không thay đổi. Hạnh phúc thay, thế giới loài người hôm nay sinh ra đã có Phật, như có một mùa xuân thường hằng trong cuộc sống, đầy khắc khoải và âu lo giữa cõi sa bà ô trược.
Phật luôn hiển hiện trong con người bằng hai tố chất từ bi và trí tuệ. Hai tố chất ấy tách lìa thì con người đắm chìm trong vô minh và chấp ngã. Cũng hai tố chất ấy, Phật luôn hiển hiện trong vũ trụ nhân sinh, tạo nên dòng nước trong lành để vạn vật gội sạch phiền trược trong biển cả hải triều âm và bình an trong dòng sông Bát Nhã. Hai tố chất ấy tách lìa thì vạn hữu bị tiêu diệt bởi tranh chấp và cuồng vọng. Vì vậy, từ bi và trí tuệ đã tạo nên những mùa xuân rực rỡ của 2000 năm Phật Việt. Biển cả hải triều âm và dòng sông Bát Nhã đã làm cho những mùa xuân dân tộc thêm thăng hoa trong nền văn hiến 4000 năm.
Mani Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, một mùa xuân nữa lại về, chim thi nhau chuốt giọng trên cành, nhưng tiếng hót rộn ràng ấy không át được tiếng bom rơi đạn nổ, tiếng gào thét xé lòng của trẻ thơ trong hận thù và cuồng bạo khắp mọi miền trên thế giới. Một mùa xuân nữa lại về, hoa thi nhau khoe màu trong lá, nhưng sắc màu rực rỡ ấy không che được cảnh tù đầy áp bức của vạn người vì tự do và hạnh phúc toàn dân, cảnh lầm than đói khổ của vạn dân oan lê lết trên mọi miền đất nước. Nhưng trong niềm đau thương đó lại vang vọng đâu đây lời kinh bất hủ của vạn hạnh thiền sư: thân như bóng chớp chiều tà, xuân về tươi tốt, thu qua rộng rời, xá chi suy thịnh việc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành.
Lời kinh trên như một định hướng cho tâm hồn tự tại của người con Phật trước thắng duyên cũng như nghịch cảnh, để mùa xuân thường hằng trong cội nguồn dân tộc, nhân thân nam đắc, được thân người là khó. Nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kính chúc đồng bào các giới hãy lắng nghe tiếng gọi hải triều mà hành động vô ý trong trí tuệ bát nhã, để góp phần đem lại một mùa xuân dân tộc, bảo vệ mạng mạch của 90 triệu lương dân không rơi xuống vực thẳm của nô lệ và áp bức. Phật Pháp nan văn, được Pháp Phật là khó, nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kính chúc các giới Phật tử hãy lắng nghe tiếng gọi của từ bi mà hành động với trí tuệ, hãy lấy giới luật làm thầy để đem lại một mùa xuân giải thoát cho Phật giáo Việt Nam. Đức Phật đã dạy duy tuệ thị nghiệp.
Tất cả mọi chướng duyên hay nghịch cảnh đều do tâm tạo tác. Vì vậy, đối với các quốc gia trên thế giới, nhân mùa xuân về, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất một lần nữa kêu gọi các thế lực vô minh hãy vì hạnh phúc chúng sanh mà buông giao đồ tể, đem lại một mùa xuân thái hòa cho nhân loại, người người hạnh phúc, đẩy lùi mọi hiểm họa làm nhọt địa cầu. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất một lần nữa kêu gọi Đảng Cộng sản hãy vì hạnh phúc của lương dân mà buông bỏ tham vọng, độc tài, thù hận, để toàn dân được góp phần vào việc dựng nước và giữ nước.
Mùa xuân này là mùa xuân của Đảng Cộng sản còn âm ỉ đại hội lần thứ 12, một nhà nước cộng sản luôn nêu cao chiêu bài do dân và vì dân. Vậy xin Đảng hãy biến chiêu bài ấy thành hiện thực. Nếu do dân thì sau đại hội Đảng yêu cầu Đảng hãy triệu tập một quốc dân đại hội gồm mọi thành phần trong cộng đồng dân tộc, từ tôn giáo đến các đảng phái quốc gia, để đại diện toàn dân được nêu cao ý chí quật cường, dựng nước và giữ nước. Nếu vì dân thì hãy lắng nghe những gì quốc dân đại hội nói, những điều quốc dân đại hội tán thành thì hãy thực thi, những điều quốc dân đại hội không chấp nhận thì hãy buông bỏ. Đừng vì một chủ nghĩa ngoại lai mà bán đứng linh hồn dân tộc, để manh tâm làm nô lệ ngoại bang. Đây không chỉ là ước vọng bao năm qua của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Quảng Độ cùng Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà là một khát vọng cháy bỏng sớm có một nền dân chủ đa nguyên cho toàn dân tộc Việt.
Đối với Phật giáo đồ trong cũng như ngoài nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kêu gọi tất cả Phật tử hãy quán chiếu tự thân để định hướng cho chính mình trong việc tu tập cũng như phục vụ đạo pháp và dân tộc. Y pháp bất y nhân, đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, trong khói hương của mùa xuân bính thân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất xin thắp nén hương lòng tưởng nguyện chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư anh linh thánh tử đạo đã cùng dân tộc tạo nên những trang sử oai hùng, tưởng nguyện chư tiền nhân hồn thiêng sông núi đã cùng dân tộc tạo nên một quá khứ vang dội của dân tộc trên vòm trời Đông Á, tưởng nguyện những anh hùng tử sĩ vì đại nghĩa đã nằm xuống cho dân tộc đứng lên ngang tầm thế giới, cầu nguyện cho những người con ưu tú của đất Việt đang chịu đựng gian khổ tù đầy để mong một ngày mai quang phục đất nước, cầu nguyện cho 90 triệu đồng bào thoát cảnh lầm than nô lệ bước sang thời đại mới dưới thể chế dân chủ đa nguyên.
Nhân tất đến xuân về, Viện Hoa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng xin trân trọng gửi lời cầu nguyện an lành đến tổ hợp luật sư The Tammy Trần Law Firm đã đồng lao cộng khổ cùng giáo hội trong công cuộc bảo vệ công lý và sự thật vì hạnh phúc và an lạc của Phật giáo đồ trực thuộc. Viện Hoa đạo cũng xin tán thán công đức Phật tử các giới đã không ngừng ủng hộ giáo hội cả tinh thần lẫn vật chất, góp phần để giáo hội uy dũng tồn tại trước mọi thách thức của nghịch cảnh. Tất cả ước mong ấy
Ban chỉ đạo Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vừa được Đức Tịnh Ngũ Tăng Thống ban hành giáo chỉ suy cử cho nhiệm kỳ mới, xin đê đầu đảnh lễ năm đời Tăng Thống, đặc biệt Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã khai mở ý chí và quyết tâm bảo vệ pháp lý lịch sử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất suốt 40 năm qua, làm tiền đề cho chúng con tiếp bước xương minh giáo pháp quang phục đất nước. Kính chúc chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, bảo toàn mạng mạch chánh pháp để đồng hành cùng dân Việt trên con đường mưu cầu hạnh phúc, tịnh hóa nhân gian.
Kính chúc đồng bào Phật tử Bồ Đề tâm kiên cố, góp phần kiến tạo một mùa xuân giải thoát trong tinh thần vô úy, vị tha, từ bi và trí tuệ. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Phật lịch 2559, tu viện Long Quang, cuối đông Ất Mùi, viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã ấn ký Sa môn Thích Thanh Quang.
Tiếp theo là bản tin trong tuần với quyết định của Hòa thượng Thích Huyền Việt, Tổng ủy viên thanh niên kiêm gia đình Phật tử vụ Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, về việc bổ sung và bãi nhiệm 6 nhân sự thuộc Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử.
Quyết định về việc bổ sung nhân sự và bãi nhiệm một số nhân sự thuộc Liên đoàn cựu huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hòa thượng Thích Huyền Việt, Tổng ủy viên thanh niên kiêm vụ trưởng Gia đình Phật tử vụ Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, văn phòng 2 Viện Hóa đạo vừa ký quyết định hôm 26 tháng Giêng dương lịch năm 2016 về việc bổ sung nhân sự, đồng thời bãi nhiệm huynh trưởng Nguyên Hòa Trần Đình Minh ở chức vụ Phó trưởng ban truyền thống xã hội thuộc Ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, chiếu điều 1. Chiếu điều 2, bãi nhiệm chức vụ 5 nhân sự có tên sau đây thuộc Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thứ nhất, huynh trưởng Tâm Bửu Mai Xuân Châu, Liên đoàn trưởng Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm đoàn trưởng đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Sacramento và Stockton. Thứ hai, huynh trưởng Tâm Đăng Nguyễn Đức Truyền, Liên đoàn phó ngoại vụ Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thứ ba, huynh trưởng Nguyên Nhẫn Lê Quang, Tổng thư ký Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm thư ký đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam Chùa Từ Bi tại Arlington. Thứ tư, huynh trưởng Nguyên Lương Dương Phước Quyến, Tổng thủ quỹ Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, kiêm đoàn trưởng đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam Huyền Quang tại San Jose. Và thứ năm, huynh trưởng Nguyên Nhân Cao Văn Hiền, đoàn trưởng đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam Chùa Từ Bi. Sáu đương sự có tên trên không còn là thành viên của đơn vị Gia đình Phật tử hay các đoàn cựu huynh trưởng trực thuộc Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Điều 4 của quyết định, công cử huynh trưởng Nguyên Thưởng Trương Như Thiết, Liên đoàn phó nội vụ Liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, làm xử lý thường vụ liên đoàn, có nhiệm vụ điều hành, ổn định tổ chức liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Rót thêm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đàn, chiến đấu công thành, sáng cuộc đời lành.
Kết thúc chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi câu chuyện cuối tuần là đề mục trình bày vấn đề Phật pháp và thời luận do ký giả Triệu Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay nói về năm thừa trong Phật giáo.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về năm thừa trong Phật giáo. Thưa ông Võ Văn Ái, vấn đề tu học là chính yếu trong Đạo Phật Vậy xin ông cho biết làm sao tu học, nên đọc những kinh gì, sách gì để có thể hoàn thiện sự tu học cho người Phật tử?
Kinh sách thì nhiều vô kể. Chỉ nói tới cái tam tàng kinh điển thì đã lên tới vài 300.000 trang. Còn các bản kinh chữ Phạn, chữ Pali, chữ Hán, chữ Tây Tạng v.v. thì đã được các học giả Tây Phương nghiêm chỉnh dịch ra tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tha hồ mà đọc. Tuy nhiên chọn sách mà tự mình không biết cái căn cơ thấp cao để thâm nhập kinh điển thì chẳng khác gì ham ăn cao lương mỹ vị đưa tới sự bồi thực. Đương nhiên tu học thì phải đọc kinh sách, nhưng chủ yếu trong đạo Phật không phải là sự hiểu biết thường tục, mà là hành, là thể chứng trong đời sống các lời Phật dạy, cho nên cần có sự dẫn dắt của một vị thầy chẳng những có khả năng thuyết giảng mà còn phải chứng đắc.
Mấy mươi năm qua, từ khi còn ở trong nước, nay ra hải ngoại, thế hệ chúng tôi từng nghe nhiều vị thuyết giảng rất hay ho, hấp dẫn. Nay với tuổi đời trải nghiệm, lắm khi chúng tôi phải than lên, nghe vậy nhưng không phải vậy. Làm sao tìm kiếm bậc chân sư?
Đây là vấn đề sinh tử trong việc tu hành. Tôi không là nhà tiên tri để mà dám chắc ai chân sư, ai không. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta phát bồ đề tâm, chí thành tu học, thì chắc chắn là có ngày sẽ gặp được chân sư. Nếu gặp mà bị lừa, bị đánh tráo, đào như thật, thì cũng là một cái trải nghiệm cần có của người tu học để tránh chuyện mù quáng tin theo như số đông nhân loại. Người xưa, ta thấy họ đi từ núi này tới chùa kia để tầm sư học đạo, với chí nguyện bước lên phương trời cao rộng, cuối cùng thì các vị ấy đều gặp được minh sư hay là đắc đạo. Hãy nhìn hình ảnh siêu việt trong lam lụ tầm thường của Ngài Huệ Năng, tức là tổ thứ sáu của thiền, thì ta có một tấm gương soi cho sự tiến thân, tu học và tu hành.
Từ sau lục tổ còn ai khác đâu? Và trong khi người Phật tử bình thường không được ngời sáng như lục tổ thì làm sao tu học đây thưa ông?
Sau lục tổ còn nhiều chứ đâu phải không? Hãy nhìn về trong quá khứ của Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên v.v. Chỉ có điều là mình không biết, không thấy đó thôi. Ở những vị cao thâm đắc pháp, ta thấy vắng bặt sự ồn ào, lớn tiếng và khoe khoang. Họ không đánh trống cho người đến xem. Họ đắc đạo là đắc đạo cho tâm thức họ. Họ không đắc đạo cho người khác. Dù rằng khi đắc đạo, họ càng ban bố rộng lượng việc cứu sinh. Phật tử là Phật tử cho chính mình. Không ai là Phật tử cho kẻ khác. Nhất là không để ba hoa hỷ luận với đời. Làm sao tu học? Tâm của con người nó giống như một cái hạt ngọc quý. Cần phải trau dồi cho ngọc được trong sáng. Đó là vấn đề tu học. Đức Phật thì hiền thuyết pháp, trao dạy cho chúng ta cái phương pháp và đường về giác ngộ. Nhưng mà do khả năng trí tuệ, căn cơ và tư tưởng khác nhau của các hàng người trong xã hội, cho nên việc tu học Phật được chia ra làm năm bậc, gọi là năm thừa, để tùy căn cơ mà giáo hóa, gồm có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Đây là những cái bậc cấp bước lên đường giác ngộ. Nghĩa của chữ thừa là cỗ xe. Cỗ xe đưa người từ nơi này đến nơi khác. Thì như giáo pháp của Phật giúp người tu học từ thấp tới cao. Nhân thừa là cái cỗ xe dành cho loài người bước vào đạo. Phương pháp Phật dạy trong nhân thừa nó gồm có tam quy và ngũ giới, tức là năm giới cấm. Như ta thấy thì cái cuộc sống của con người nói chung, nó giống như con ngựa chạy lung tung ở trong rừng hoang mà chẳng biết chạy về đâu và để làm gì. Cho nên cần sự định trí, nương tựa vào đường lành để phát triển thân tâm, thay vì đọa lạc vào các đường dữ. Tam quy là quy tam bảo. Quy tiếng Phạn là Nam Mô, nghĩa là nương tựa, quay về. Quy tam bảo là nương về Phật, nương về Pháp Phật, và nương về hiền thành tăng. Hiền thành tăng tiếng Phạn gọi là Sangha, dịch âm gọi là tăng già. Tăng già là một cái đoàn thể chủ yếu của hai giới xuất gia. Tu sĩ nam thì gọi là tăng, tu sĩ nữ thì gọi là ni, và phải có bốn người mới kết hợp thành tăng già. Phật là bậc giác ngộ hoàn mãn, nên ta nương tựa vào Phật để phát triển đạo hạnh tâm linh của ta. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát dạy rằng, nếu chúng sinh tượng Phật, nhớ Phật, thì hiện tiền hay đời sau sẽ thấy Phật. Còn cái pháp Phật là lời Phật dạy, là chân lý giải thoát và cứu khổ. Hiền Thánh Tăng là người thừa truyền pháp Phật, đó là ba nơi nương tựa để tu học và hiện lộ chân tâm, gọi là tam quy. Còn ngũ giới là năm giới cấm mà chúng ta đã có dịp đề cập trước đây khi bàn về năm giới cấm trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Người thọ tam quy nói lên chí nguyện của mình trên đường tầm đạo và tu đạo, cho tự thân cũng như cho chúng sinh. Cho tự thân thì quy y Phật, tức là không còn theo cái thiên thần quỷ vật. Quy y pháp là không theo ngoại đạo tà giáo, và quy y tăng là không còn theo bản xấu ác đạo. Còn mặt tích cực của tam quy cho chúng sinh, như chúng ta thường tụng đọc, thì từ quy y Phật xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Từ quy y pháp xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tàng, trí tuệ như biển. Từ quy y tăng xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.
Như ông vừa nói, theo Phật tức không còn tin theo quỷ vật, thiên thần là điều dễ hiểu và đương nhiên. Có ai muốn theo ma quỷ đâu. Còn theo pháp tức không theo ngoại đạo tà giáo. Ngoại đạo nói đây có phải là các tôn giáo khác Phật giáo, phải không?
Đây là cái sự hiểu lầm của rất nhiều người, kể cả một số Phật tử, xem ngoại đạo là các tôn giáo khác. Đạo là cái con đường đưa tới giải thoát, giác ngộ, và đạo Phật không có hẹp hòi phân chia như vậy đâu. Ta thấy các vị độc giác nhờ quán được lý nhân duyên mà giác ngộ, thì dù không theo đạo Phật cũng không thể gọi là ngoại đạo. Còn ngược lại, những tín đồ Phật giáo không tu theo lời Phật dạy, không sống đúng chánh pháp qua bát chánh đạo để hướng đến giải thoát giác ngộ và cứu độ chúng sinh, thì có thể gọi những người này là ngoại đạo, dù họ là Phật tử. Tất cả những cái phương pháp tu trì hay là sống xa đạo lý chân chánh của Phật đều là ngoại đạo. Còn tà giáo là những lời khuyến dụ ta vậy, tất nhiên phản lại đạo lý chân thật. Bây giờ ta kết thúc về cái phương pháp tu học dành cho nhân thừa. Ngoài tam quy nói ở trên, thì năm giới cấm ta đã khai triển cái tính chất đóng góp tích cực giúp cho xã hội loài người sống trong an lạc và huynh đệ. Nói tóm lại, nhân thừa dựa vào tam quy và ngũ giới. Ai giữ được tinh thần của tam quy thì sẽ sống an bình trong chánh niệm. Ai trì ngũ giới thì tương lai không đọa lạc tam đồ, mà ngay trước mắt còn góp công xây dựng hạnh phúc cho đồng bào và nhân thế. Tam đồ là ba đường ác đạo, chỉ cho đường lửa, hỏa đồ, đường giao, giao đồ và đường máu, huyết đồ. Tam đồ là những cái nơi do các nghiệp ác của thân, khẩu, ý mà dẫn tới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Vì lòng tham dục là cái gốc làm cho con người mất nhân cách, cho nên Phật chế ngũ giới để đối trị với lòng tham dục. Còn phép tam quy thì nhằm un đúc cái lòng nhân từ và trị phản đoạn.
Còn phép thiên thừa?
Thiên thừa thì bao gồm những cái phép tu dẫn dắt người về cõi trời. Cõi trời nói đây không phải là cái cõi thiên đàng hay là một cái cõi lững lờ trên mây xanh đâu. Đạo Phật gọi cõi trời là những cái thế giới có sự sống. Cho nên cõi trời hay là địa ngục thì đều tùy nơi cái tâm mình phát xuất. Chính cái sự tu hành nó đã khai mở ra muôn nghìn cõi, và biết bao nhiêu người giàu có, nhà cửa cao sang, người hầu kẻ hạ, tiền bạc như nước, nhưng mà tâm hồn của họ thì chìm đắm trong ưu phiền khắc khoải như sống ở trong cảnh địa ngục. Ba cõi trời trong kinh sách Phật giáo gọi là cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc. Cõi trời dục giới hay là dục giới thiên là những cái thế giới an bình, khí hậu điều hòa, thân thể nhẹ nhàng, ít tật bệnh, sống lâu hơn ở cõi người. Muốn lên dục giới thiên thì phải giữ năm giới cấm, tức là ngũ giới, và tu thập thiện, tức là 10 điều lành. Cõi trời sắc giới hay là sắc giới thiên là những cái thế giới đã dứt được cái lòng tham dục, và muốn lên cõi này thì phải tu định. Pháp tu định giúp ta thu tâm về một nơi, không còn bị ngoài cảnh chi phối, kéo đeo. Định cho đến khi thoát ly sự ám kỵ của thân và cảnh qua những vòng tưởng phân biệt, đạt tới vị đạo định. Lúc đó phát ra 8 món cảm xúc và 10 món công đức. Lúc đó thân tâm nhẹ nhàng, cảnh giới của sơ thiền, tâm xa lãnh vật dục, đem lại một cái niềm vui gọi là ly sinh, hỷ lạc. Tiến vào định xa hơn nữa thì tâm sẽ thường định khi đổi cảnh, không bị sao lãng cho sự vui mừng phát sinh từ ảo tưởng. Lúc đó hết loạn tâm. Như thế mà đạt được cái định nhị thiền, gọi là định sinh hỷ lạc. Ở nhị thiền, người tu thấu đạt được cái sự an vui nảy nở khắp châu thân, gọi là ly hỷ diệu lạc của tam thiền. Ta tiếp tục định cho đến khi không còn vui hay là khổ. Sự an vui của tam thiền không làm tán loạn chân tâm của ta, là lúc mà ta đạt được định tứ thiền, gọi là xả niệm thanh tịnh. Nói tóm, tu năm giới cấm, tức là ngũ giới, và thập thiền là làm 10 điều lành, thì sinh vào dục giới thiên. Tu bốn định, ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, và xả niệm thanh tịnh, thì được lên sắc giới thiên. Hiện nhiên cái cảnh giới của chư thiên tuy là tốt đẹp hơn ở nhân gian, nhưng mà vẫn còn nằm ở trong cái vòng sinh diệt, nơi biển sinh tử luân hồi. Lần tới chúng ta sẽ nói tiếp về Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.
Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hôn nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.